Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thành ngữ tuần ngữ ca dao sau đây. Đúng vậy, kính thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta góp nhặt ôn lại những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong cái vấn đề trao dồi tiếng Việt. Vấn đề chú giải cũng như là trình bày tường tận về thành ngữ, tục ngữ Việt Nam chẳng những sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn để áp dụng chính xác mà còn giúp cho chúng ta trao dồi kiến thức về cái kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học hơn về những cái điển tích, điển cố, giá trị văn chương hay hoặc là giá trị sử dụng của nó. Và cũng có một thực tế như Hoàng Tinh thường nói, đó là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hoặc là ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn nó khác xa với cách hiểu cũng như là cái cách sử dụng hiện tại nó như thế nào. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với thanh ngữ tục ngữ ca dao sau đây. Câu đầu tiên chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị có tên là ác giả ác báo. Thưa quý vị, ác giả là cái người ác, cái việc ác, ác báo tức là cái điều ác đền đáp lại đó. Ác giả ác báo nghĩa là cái người mà làm việc ác thì gặp cái điều ác báo sẽ ngoặt trở lại mình, hay hoặc là cái việc ác này sẽ bị cái việc ác khác nó báo lại thôi. Cái câu này nêu lên cái ảnh hưởng qua lại của cái hành động, ngụ ý là khuyên người ta chớ nên làm việc ác để mà tránh khỏi cái việc ác, nên ăn ở hiền lành để mà gặp cái việc lành. Cho nên ngày xưa trong cái cuốn Tục ngữ lược giải của giáo sư Văn Hoài có cho chúng ta cái câu là ác giả ác báo của ngày xưa là như vậy, thưa quý vị. Câu thứ hai, thưa quý vị, ai chả muốn phấn dồi mặt, ai muốn phấn dồi gót chân đó. Thưa quý vị, cái phấn dồi mặt tức là cái phấn mà xoa mặt, cái phấn mà dồi mặt thì cái mặt nó đẹp thêm của ngày, đẹp thêm ra của ngày xa xưa. Thưa quý vị, phấn dồi cái gót chân tức là cái phấn mà xoa cái gót chân, phấn xoa gót chân thì vô ích, mặt mũi chẳng xinh đẹp thêm chút nào cả, nó đem đến nó đen, nó xấu thì nó cũng vẫn hoàng đen xấu thôi. Thì cái đại ý của cái câu này, cái ý nghĩa của cái câu mà người ta kêu là ai chả muốn phấn dồi mặt, ai muốn phấn dồi gót chân, đó là ở đời ai mà chả muốn đẹp mặt, ai muốn xấu mặt bao giờ đâu. Người ta thường dùng cái câu này để mà bào chữa cho một cái sự gọi là bất đắc dĩ, là phải chịu xấu mặt với bà con, bạn bè, hoàn cảnh không cho phép sử dụng đẹp được, chứ bản thân người ta mà, thưa quý vị, ai cũng muốn đẹp mặt cả, đúng không, thưa quý vị, từ thời xa xưa cho đến bây giờ thưa quý vị đó. Thì cái phấn dồi mặt hay hoặc là phấn dồi gót chân là ngày xưa lắm rồi, thì các ông bà, các cụ ngày xưa cũng thường sử dụng những cái này. Thì chúng ta thấy đây là những cái mỹ phẩm của ngày xa xưa ha, thưa quý vị ha. Ai cười hở 10 cái răng, thưa quý vị, cái người mà có liêm sĩ và có người mà biết nghĩ thì bao giờ cũng sợ một cái sự chê cười của thiên hạ, không có dám làm những cái việc xấu xa, bậy bạ, trái với cái lệ thói xã hội. Cái người vô liêm sĩ thì bất chấp dư luận thiên hạ, bất chấp lệ luật xã hội, cứ làm theo cái ý muốn riêng của mình thôi, và lại nói như là có ý là thách thức thiên hạ. Ôi trời ơi, ai cười hở 10 cái răng, chứ ta không có e ngại chi hết đâu. Thưa quý vị, cái câu này là một cái lý luận, mà cái lý luận của một cái kẻ liều lĩnh cố cùng rồi, tỏ vẻ là không cần một cái sự khen chê của người đời cả để mà đánh lạc dư luận về những cái hành vi bậy bạ của cái người đó. Thưa quý vị, thì ngày xưa người ta có một cái câu là ai cười hở 10 cái răng. Một cái ai nữa, thưa quý vị, ai đội mũ là xấu mặt người ấy. Thưa quý vị, mũ ở đây rất là một cái thứ mũ cánh chuồng của các quan của ngày thời xa xưa. Cái thứ mũ ấy khi mà đội lên đầu thì phải đội ngay ngắn, nếu mà đội lệch thì nó xấu lắm, coi không có được đâu. Ai đội mũ là xấu mặt người ấy, tức là ai mà đội mũ mà không ngay ngắn thì người ấy xấu thôi. cái nghĩa bóng của câu này. À, nói rằng là ai làm việc dở thì người ấy xấu mặt. Người ngoài không ai việc gì cả, có ý nói là xã hội không phải chịu cái trách nhiệm về những cái việc làm của cá nhân đó. Câu này nghịch nghĩa hẳn với cái câu là con sâu bỏ rầu nồi canh, một người làm đĩ xấu danh đàn bà là mày, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ, Thuật ngữ ca dao Hoàng Tĩnh hầu truyền gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Một câu tiếp theo: ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Nghe quen lắm đúng không thưa quý vị? Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Thưa quý vị, ba họ ở đây tức là họ bố, họ mẹ và họ vợ nha. Ba đời tức là đời cha, đời con cũng như là đời cháu của mình. Không ai giàu có cả ba họ và cũng không ai nghèo khó luôn ba đời. Cái ý này cũng như là cái câu này là của ngày xa xưa xưa, thật là xưa xưa lắm rồi thưa quý vị. Cái ý nói là cái sự giàu nghèo không riêng gì một ai cả, có lúc đang giàu mà lại hóa nghèo luôn, hay hoặc là có lúc mà đang nghèo mà nhờ làm ăn tiết kiệm thì cũng trở nên giàu có. Khuyên ai đó chớ thất vọng vì nghèo, chớ thì kỳ mình giàu mà mình khinh người nghèo. Thì ngày xưa có một cái câu là ai giàu ba họ, ai khó ba đời là vậy thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ Tục ngữ ca dao. Hoàng Tĩnh Đà Hậu gửi đến thưa quý vị rất là nhiều những cái câu xa xưa mà quen lắm rồi thưa quý vị ha. Một câu tiếp theo: ai nói làm sao bào hao làm vậy. Ai nói làm sao bào hao làm vậy. Bào hao tức là kêu gào lên, ngày xưa người ta kêu là bào hao thưa quý vị. Thấy ai nói làm sao thì kêu gào ngay lên làm vậy. Cái câu này đẩy chê cái thói dễ tin người, không biết cân nhắc, không biết suy xét xem cái lời của người ta nói có đúng hay không. Thì người ta ngày xưa ông bà ta có cái câu là ai nói làm sao bào hao làm vậy, tức là kêu gào lên làm vậy đó thưa quý vị. Anh em ai đầy nồi ấy, anh em ai đầy nồi ấy, là một cái câu Thành ngữ Hoàng Tĩnh chia sẻ gửi cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đầy nồi tức là đầy cái nồi cơm, tức là no đủ nấy, còn cái chữ nấy, nồi nấy thưa quý vị, nấy tức là ấy, tức là cái người ấy đó. Đó, anh em ai đầy nồi ấy, nghĩa là anh em thì anh em, xong người nào no đủ người ấy thôi. Ý nói là anh nào đầy nồi thì anh ấy no, anh ấy đủ thôi. Anh nào mà nó vơi đồ nồi thì anh ấy phải chịu đói bụng thôi. Anh em mỗi người một phần, ai thì có người ai có thì người ấy ăn thôi, phải không thưa quý vị? Có của chưa dễ gì đã chia sẻ cho anh em, dù đó anh em ruột, về cái vấn đề gọi là nghèo khó đâu. Câu này ngụ ý chê cái thói vị kỷ của con người từ xưa cho đến nay luôn. Ngay đối với người thân yêu như là anh em mà cũng vẫn không bỏ một cái thói vị kỷ thưa quý vị. Người ta mới nói rằng là anh em ai đầy nồi ấy là như vậy, thì chắc chắn là quý vị thấy là cũng rất là đúng với cái xã hội loạn lạc nhiễu nhương như hiện tại nha. Một câu tiếp theo thưa quý vị, để nói về anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi thưa quý vị. Bằng sống thì cái chữ sống ở đây, sống là cái chữ X, mà hai cái dấu gạch chéo ngang qua đó. Sống ở đây tức là cái sống dao, tức là cái lưng của con dao, cái phía mà đối chọi, tức là cái bụng dao, tức là cái lưỡi dao, hay còn gọi là cái động dao đó. Cái lưỡi tức là cái lưỡi dao, cái phía mà sắc bén của con dao dùng để chặt chém các đồ vật. Thường khi mà bao giờ người ta chém bằng cái lưỡi dao, không ai mà chém bằng cái sống dao, bởi vì sống dao nó không có sắc, chém không có đứt được, phải không thưa quý vị? Nhưng mà anh em lỡ giận dữ bất bình với nhau thì chém nhau bằng sống chứ không có chém nhau bằng lưỡi, là vì anh em chỉ chém dứ thôi, chém vỏ vỏ nhau thôi, chứ không có định bụng chém lấy mạng nhau, tức là người ta kêu là chém chết nhau, như là đối với kẻ thù vậy đó. Cái câu này đại ý là khuyên anh em, dù cho gặp bất hòa với nhau thì cũng không nên cư xử tệ với nhau quá, như là đối với người dân, bởi vì anh em dù sao cũng vẫn là anh em bảo mẫu cùng một mẹ một cha ra đời, phải không? Tức cái việc anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi là vậy. Một cái anh em tiếp tục nữa, tức cái vị trong cái cuốn Tục Ngữ Lược Giải của cụ Văn Hòe có một cái câu là anh em khinh trước làng nước khinh sau. Thưa quý vị, anh em có khinh ghét nhau, có nói xấu nhau trước đó, thì sao người trong làng trong nước mới biết rằng anh em nhảy xấu và mới khinh theo. Nếu mà anh em hòa thuận với nhau, bên vực lẫn nhau thì làng nước không bao giờ dám tỏ ý khinh, bởi vì sợ anh em nhảy thế lực mạnh lắm, họ đoàn kết lắm. Lấy cái việc anh em để làm ví dụ câu này, đại ý là khuyên người ở trong nước nên yêu mến nhau, nhường nhịn lẫn nhau để người ngoài khỏi khinh bỉ. Mạnh Tử có nói một cái câu là người trong nước khinh nhau trước rồi sau người ngoài nước mới khinh. Người trong nước đánh nhau trước rồi sau người ngoài mới đánh. Cái ý nghĩa nó cũng tương tự như câu tục ngữ trên, anh em khinh trước là nước khinh sau là vậy, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Thanh Ngữ Tục Ngữ và có giao một câu tiếp theo, anh em nắm nem. Nhiều câu lạ đó quý vị ha, nhiều câu cũng quen mà nhiều câu cũng lạ. Trong cuốn Tục Ngữ Lược Giải của cụ Văn Hòe có một cái câu là anh em nắm nem. Anh em nắm nem, cái câu này cái ý nó bỏ lửng ở đoạn giữa, thưa quý vị. Lẽ ra phải nói như thế này thì mới đủ ý, đó là anh em nắm nem 3 đồng, muốn ăn thì trả 6 đồng mà ăn. Nghĩa là nắm nem bán cho cái người ngoài có 3 đồng, bán cho anh em thì bán những 6 đồng một nắm luôn. Ý nói là anh em đối đãi với nhau không có tình nghĩa gì cả, càng anh em càng xử tệ với nhau ngày xa xưa. À, rồi thì người ta có câu là anh em nắm nem là vậy, thưa quý vị. Một cái anh em nữa, anh em như chân như tay. À, anh em ví như chân như tay, cũng có nơi có nói như vậy. Tức vì cái câu này, cái ý rằng là chân tay không ai mà thay đổi lựa chọn được cả. Anh em thì cũng vậy thôi, chân tay đau thì cả người mình nó cũng đau luôn. Anh em ốm đau hoạn nạn thì mình cũng phải lo lắng thôi. Chân tay quẹ gãy thì người sẽ yếu ớt, anh em chết mất thì mình mất vây cánh đi thôi, mất anh em của mình. Chân tay không thể lìa khỏi mình, anh em không thể lìa bỏ nhau được. Câu này đại ý khuyên người ta nên quý hóa giữ gìn anh em, cũng như là quý hóa giữ gìn chân tay mình vậy. Anh em như chân như tay là vậy, thưa quý vị. Rồi bây giờ mình rời bỏ cái anh em ha, mình nói đến ăn đi, thưa quý vị. Ăn bớt bát, nói bớt nhời, hay hoặc là nói bớt lời. Thưa quý vị, ăn nhiều quá thì bội thực, cho nên phải ăn bớt đi cái chén đó hay hoặc là cái bát đó. Nói nhiều quá thì thế nào cũng có điều không đúng, không phải, cho nên phải nói bớt lời lợi. Câu này khuyên người ta không nên ăn no quá, không nên nói nhiều quá, để làm gì? Để tránh những cái sự khó chịu cho thân thể cũng như là cho tinh thần. Ngày xa xưa ta nói rằng là ăn bớt bát, nói bớt lời. Rồi một cái ăn quen thuộc lắm, thưa quý vị, ăn cây nào rào cây ấy. Quen ha. Ý nghĩa của câu này như thế nào, thưa quý vị? Ăn cái quả của cái cây nào thì chúng ta rào cây ấy lại. Để gì vậy? Để giữ gìn cho cây nó khỏi bị xâm phạm. Ý nói là đã chịu ơn ai thì phải giữ gìn bên vực cho người ấy. Ngày xa xưa đã kêu rằng là ăn cây nào rào cây ấy nha, chứ đừng đứng chặn hãng ngang. Một cái ăn nữa, thưa quý vị, ăn cây táo rào cây xoan. Cây xoan tức cây đào, thưa quý vị. Cái quả táo và cái quả xoan tức là quả đào á, coi nó cũng gần hao hao, nó giống nhau lắm. Cái người vô ý có thể làm cái quả nọ ra cái quả kia, cho nên có người ăn quả cây táo mà không rào cây táo để giữ gìn cái quả táo, mà lại đi rào cái cây xoan để giữ gìn cái quả xoan. Cái câu này, cái ý là chê cái người mà không biết suy xét gì cả, không có chịu ơn người này mà lại đi trả ơn người kia, ăn nơi này mà lại đi làm tốt nơi khác. Xưa người ta kêu là ăn cây táo mà rào cây xoan, tức là cây đào. Ăn cây táo mà rào cây đào, thưa quý vị. Ăn chưa nên đợi, nói chữa nên lời. ăn chưa nên đọi, nói chữa nên lời. Tức cái việc đọi, đọi tức là cái chén, tức là cái bát ngày xa xưa. Ăn chưa nên đọi tức là ăn chưa biết ăn gọn cái chén. Nói chữa nên lời tức là nói cái câu chuyện chưa có biết xếp đặt có đầu có đuôi. Đó, cái ý nói người mà còn non còn dại chưa biết đường ăn nói. Đó, người ta thường dùng câu này để tả cái người ít tuổi chưa đủ trí khôn ngoan ngày xa xưa. Tôi kêu là ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời là vậy thưa quý vị. Rồi một cái ăn nữa, wow, hôm nay anh ăn nhiều hết thưa quý vị. Chắc là đây là phần A trong cái cuốn tục ngữ lực giải của cuộc văn hoài ạ. Ăn chữa no lo chữa tới, thưa quý vị, ăn chữa no lo chữa tới. Ăn chữa no là ăn mà còn chưa dám ăn no, bởi vì ở trong nhà mình là phần dưới, có thể là như vậy, ăn nhiều quá sợ người trên quở làm sao đó, hay hoặc là người ngang hàng lại chê cười mình làm sao. Ngày xưa thưa quý vị, nàng dâu mà mới về nhà chồng bao giờ cũng phải ăn đói hết trơn để được tiếng khen là ô trời con nhỏ này nó ít ăn dữ rồi bay. Còn lo chữa tới tức là chưa tới cái địa vị mình phải lo lắng cái việc nhà đó. Cái câu này nói là cái người con nói là người còn phải thuộc quyền cha mẹ đó, chưa có quyền quyết đoán và chưa phải lo cái việc nhà, tức là cái người còn thơ dại lắm, chưa biết ăn, chưa biết lo. Ta kêu là ăn chữa no mà lo chữa tới là vậy. Rồi một câu tiếp theo, ăn có chỗ mà đổ có nơi nha. Ăn có chỗ đổ có nơi, đổ đây tức là cái chỗ ngủ đổ, tức là cái ngủ trọ dọc đường. Ngày xưa người ta kêu là cái ngủ đổ, tức là ngủ trọ dọc đường. Thưa quý vị, ăn có chỗ đổ có nơi, tức là ăn là phải có chỗ ăn uống ngon lành, cẩn thận đàng hoàng. Còn ngủ đổ là phải có nơi chắc chắn tử tế, chứ không phải vạ vật ngoài dọc đường. Câu này khuyên người ta ngủ dọc đường là phải cẩn thận, bởi vì ngày xưa ở trong nước có loạn lạc nữa, rồi những cái người khách bộ hành nhiều khi là bị quân gian đánh thuốc mê, thuốc độc vào cơm nước để mà bóc lột, hay hoặc là dùng nhà trọ để mà làm cạm bẫy để mà hãm hại người ngủ đổ dọc đường đó. Những cái nơi như vậy gọi là hắc điếm, nghĩa là những cái quán ngủ, quán cơm đen tối ám muội đó. Thì quý vị thấy cái trị an xã hội thì lúc nào cũng vậy, cũng vẫn có người tốt kẻ xấu cả. Cho nên ngày xưa có câu là ăn có chỗ đổ có nơi là vậy đó thưa quý vị. À rồi một câu tiếp theo, ăn có nhai nói phải có nghĩ. Đó, ăn tất nhiên phải nhai rồi thì nói tất nhiên cũng phải nghĩ rồi hãy nói nha. Câu này khuyên người ta là ăn nói phải suy nghĩ thận trọng, không nên gặp đâu nói đấy, nói bậy nói bạ mà có hại cho cái nhân phẩm của mình, hay hoặc là có hại đến thanh danh của người khác nữa, phải không? Ăn có nhai nói có nghĩ là như vậy đó, quý vị. Cũng ăn có nữa thì tên này là ăn có nơi mà làm có chỗ. Đó, thì như thế này thưa quý vị, ăn có nơi ăn, làm thì có nơi làm. Cái ý nói là cái nơi ăn, cái nơi làm, cái chỗ nào nó ra chỗ ấy. Cái câu này có thể có hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa A, đó là khuyên người ta nên sắp đặt cái chỗ ăn, cái chỗ làm cho nó có ngăn nắp, không nên lộn thộm nha. Còn cái ý nghĩa B, đó là khuyên người ta không nên bà đâu ăn đó. Ăn phải tùy nơi, làm phải tùy chỗ thi mới giữ được cái giá trị của mình, đúng không thưa quý vị, phải không? Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, một cái câu cũng rất là quen thuộc, đó là ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng, để gửi đến cho quý vị trong chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, tù và tức là một cái vật làm bằng từ cái vỏ ốc hay hoặc là bằng cái sừng trâu, dùng để báo hiệu khi mà có việc quan hay là có động dạng trộm cướp cháy nhà của ngày xưa. Xưa thật là xưa đó thưa quý vị. Cái việc thổi tù và cũng như là báo hiệu ngày xưa thuộc cái nhiệm vụ của tuần tráng. Thì cái người tuần tráng là những cái người trai tráng không có bằng cấp, không có chức vị, được cắt cử ra để mà trông coi trật tự và an ninh ở trong làng, ở trong ấp, trong xóm. Tuần tráng ở trong xã không được lương bổng gì cả, hàng ngày ăn cơm nhà, làm việc làng. Hàng năm đến cái vụ gặt mới được chia nhau một ít thóc tuần, gọi là sương túc của ngày xa xưa. Nhưng mà đi tuần hàng tổng thì sương túc hàng năm cũng không được hưởng. Thổi tù và hàng tổng là một cái nhiệm vụ của tuần tráng của hàng tổng. Cái câu này, cái ngụ ý than phiền về cái tạp dịch dân đen phải chịu của thời xa xưa. Xưa, thật là xưa đó, thưa quý vị. Người ta thường mượn cái câu này để nói bóng về cái việc làm mà không có lợi, không có lộc từ ngày xa xưa cho đến bây giờ. Ăn cơm nhà, thổi tù và hàng tổng là như vậy. Đó cũng là một cái câu kết thúc cho chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao lại nơi đây. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Cảm ơn quý vị.